Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên, chương 6, Nhẫn Nhục. Bao nhiêu việc lành bố thí cúng Phật, công đức tích lũy hàng trăm vạn kiếp, chỉ cần lóe lên mỗi một niệm sân cũng đủ làm cho tiêu tan hết thảy. Không ác nghiệp nào như là nghiệp sân, không hạnh tu nào sánh bằng hạnh nhẫn. Vậy hãy đưa tâm vào trong hạnh nhẫn, khéo léo phong phú, miên mật kiên trì. Ai để sân hận dày vò tâm can, thời tâm không còn biết đến bình an. Đối với niềm vui thành kẻ xa lạ, chẳng thể chợp mắt, chẳng ngớt bất an. Cho dù ta có rộng rãi cho ra tiền tài địa vị, nhưng nếu tâm trí cuồng điên vì sân, thời kẻ hàm ân vẫn sẽ bức trí mà hại đến mình. Gia đình bè bạn mệt mỏi chán ngán, kẻ chịu ân cũng chẳng kính, chẳng tin. Người nhiều sân hận có bao giờ sống trong cảnh an bình? Bao khổ đau này đều do kẻ thù sân hận gây nên. Ai biết túm lấy đập tan sân hận, đời này kiếp sau sẽ sống an bình. Muốn mà không được, không muốn phải chịu, gặp điều nghịch ý nên tâm không vui. Đây là lương thực nuôi cho sân hận trưởng thành lớn mạnh, đánh tôi tơi bời. Nên phải làm sao cắt đường tiếp tế của kẻ thù này? Nó có mục đích nào khác hơn là đánh gục tôi đâu? Nên tôi mặc kệ ra sao thì ra, quyết không thể để sinh tâm buồn chán, luôn giữ nội tâm vui tươi trong sáng. Vì tâm không vui sẽ không thể đạt những điều mình muốn, ngược lại thiện đức sức mẻ tan hoang. Sự việc nếu vẫn còn phương cứu chữa, chẳng lý do gì tâm lại không vui. Còn nếu thật sự vô phương cứu chữa, thử hỏi không vui liệu có ích gì? Đứng đâu lăng nhục, dèm pha, quở mắng đều là những điều không ai mong cầu, dù là cho mình hay cho người thân. Cho người mình ghét lại là trái ngược. Những điều tạo vui vốn là rất hiếm, việc sinh đau khổ thì lại rất nhiều. Nhưng không khổ đâu, thời chẳng thể nào khởi tâm thoát khổ. Vậy tâm tôi ơi hãy nên kiên định. Người thờ Dukkha, dân Kanata, chịu bao khổ hạnh, tự thiêu, tự cắt, chẳng lợi ích chi. Nay vì giải thoát, sao tôi đây lại yếu đuối ương hèn? Không có việc gì không thể làm quen, quen rồi chắc chắn nhẹ nhàng hơn trước. Nay dùng khổ nhỏ để mà huân tập, mai sau khổ lớn gánh vác dễ dàng. Chút khổ thế gian đã là như vậy, mũi mồng rắn rít, cắn đau, ngứa ngáy, chịu đói, chịu khát, da dẻ tấy sưng. Dù là nóng rét, gió mưa, tật bệnh, chịu cảnh tù đầy hay bị hành hung, tâm hãy an vui, quyết đừng phật ý, để tâm không vui việc sẽ tệ hơn. Có người nhìn thấy máu của chính mình, tâm lại càng thêm quật cường dũng mãnh. Lại có những kẻ thoáng thấy máu người, tâm thần choáng váng, bất tỉnh, hôn mê. Hoàn toàn tùy ở dũng lực nơi tâm, chọn tâm dũng mãnh hay tâm hèn yếu. Vậy tôi nào có sợ gì thương tích, khổ đau trùng điệp, quyết chẳng nao lòng. Đớn đau ập đến, kẻ trí chẳng sờn, tâm không chao động, điềm tĩnh an nhiên. Dặm trường sông pha chống quân phiền não, gian lao trận mạc nào có xá gì. Tâm không quản ngại khổ của chính mình, quét sạch hết thảy giặc thù ác sân. Đây mới chính là anh hùng đại thắng, anh hùng thế gian chỉ chém thay ma. Là vì khổ đau cũng nhiều giá trị, nhờ khổ đau mà đánh mất tự kiêu. Tâm càng xót thương chúng sinh luân lạc, thêm sợ việc ác, thêm vui việc lành. Cơ thể vướng bệnh ta có giận đâu, mặc dù mang đến muôn vàn đau đớn. Việc chi phải giận những kẻ hại mình, họ chỉ kém trí, bị duyên ràng buộc. Cho dù không muốn, bệnh vẫn phát sinh. Cho dù không cầu, phiền não cứ khởi. Chẳng ai nghĩ rằng bây giờ nên giận, chỉ là bất ngờ nổi giận thế thôi. Cơn giận cũng chẳng nghĩ mình cần khởi, chỉ là tự nhiên nổi trận lôi đình. Nhiễm tâm phiền não bất kể loại nào, mọi điều bất thiện của khắp thế gian, hết thảy đều do nhân duyên mà có, chẳng phải tự phát, cũng chẳng tự sinh. Nhân duyên hội tụ không có ý nghĩ rằng ta đây phải tạo quả tác sinh. Cái được tạo tác cũng không từng nghĩ rằng bản thân ta mới được sinh ra. Điều được gọi là vật thể nguyên thủy, hay còn được gọi là ngã, là tôi, chỉ là giả danh. Không có ý nghĩ ta phải sinh ra rồi mới phát sinh. Là bởi chưa sinh thì không hiện hữu, làm sao có thể khởi ý muốn sinh. Nếu đã thường còn mà tiếp cận cảnh thì chẳng làm sao dứt được cảnh này. Rõ ràng là ngã nếu thật thường còn thì phải ù lì tựa như hư không. Cho dù hội tụ với nhiều duyên khác cũng chẳng đối tác vì không biến động. Dù duyên tác động, ngã vẫn y nguyên, làm sao có thể ảnh hưởng đến ngã? Nếu nói duyên là tính chất của ngã, thời biết lấy gì kết nối hai bên? Mọi sự đều là tùy thuộc nhân duyên. Vì tùy nhân duyên nên không tự phát. Hiểu được vậy rồi còn chi để hận? Muôn sự chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nếu nói trừ hận là việc dư thừa, vì nào có gì để ai trừ diệt? Thế nhưng khổ đau triền miên bất tận, nhờ vào hạnh nhẫn có thể đoạn lìa, nên nói trừ hận chẳng có gì sai. Vậy dù kẻ thù hay là bằng hữu làm điều sai quấy, tôi vẫn an nhiên, tâm vẫn yên vui tự mình nhắc nhở rằng khắp vạn pháp đều là duyên sinh. Nếu như mọi sự tùy nơi ý mình thì khổ đau này đã chẳng phát sinh. Thế gian có ai là người muốn khổ? Vậy mà vô tâm không hề ý thức, tự dẫn mình vào những chốn chông gai, điên cuồng đuổi theo nữ nhân sự nghiệp, đến nỗi không ăn, bỏ đói chính mình. Có kẻ tự treo, có kẻ nhảy vực, tự uống thuốc độc, ăn của thối tha, tự tạo ác nghiệp, gieo họa cho mình. Khi nổi cơn giận ngay chính bản thân cưng quý biết bao, họ còn tự sát, làm sao có thể không gây họa lớn cho người xung quanh? Vậy với những người phiền não thao túng, có thể cuồng điên sát hại chính mình, đã chẳng quan tâm thương xót thì thôi, cũng đâu có gì để tôi phải giận. Phàm phu ấu trĩ, nếu từ bản chất là luôn hại người, thì ta giận họ khác gì giận lửa vì sao lại cháy. Còn nếu như họ bản chất hiền lành, chỉ là lầm lỗi nhất thời mà thôi, vậy nếu giận họ khác gì nổi giận với bầu trời xanh sao dâng đầy khói. Mặc dù cây gậy mới làm tôi đau, nhưng tôi lại giận chính người cầm gậy. Nhưng người cầm gậy thật ra là do ác hận thao túng, lẽ ra tôi phải oán ác hận này. Quá khứ chính tôi đã từng như vậy, đánh đập ngược đãi khắp chúng hữu tình. Nay tôi bị đánh cũng là đáng thôi. Gậy kia thân này đều là thủ phạm khiến tôi đau đớn. Gậy là của người, thân là của mình, thật sự chẳng biết phải hận ai đây. Thân là vết thương sưng tấy lở loét mang tướng dạng người, chạm nhẹ cũng đủ đau nhức không nguôi. Tôi vì mù quáng bám chặt vào nó, đến khi nhức nhối hận ai bây giờ. Thật là ấu trĩ, tôi sợ khổ đau nhưng lại bám theo toàn nhân tạo khổ, tự gieo lầm lỗi, tự hại lấy thân. Vậy sao tôi lại nổi sân với người? Sự thật là vậy, phải hận ai đây? Hết khổ đau này toàn do tôi tạo. Ngục tốt Diêm Vương trong cõi địa ngục hay cả rừng đao toàn là ác báo. Họ đến hại tôi là vì nghiệp tôi kêu mời họ đến. Nếu như vì vậy họ phải đọa rơi cùng tận địa ngục thì có phải là tôi hại họ không? Vì họ mà tôi tu được hạnh nhẫn, tịnh được ác nghiệp. Còn nhờ vào tôi mà họ đọa rơi vào cảnh địa ngục. Vậy thật ra tôi là kẻ gây hại, còn họ thì lại là kẻ ban ân. Thử hỏi tâm tôi ác hiểm thế nào để còn tráo trở sinh lòng hờn oán. Tâm mà có nhận sẽ khỏi đọa rơi vào cảnh địa ngục. Cứu được mình rồi, nhưng còn kẻ thù cứu cách nào đây? Vậy nếu như tôi ăn miếng trả miếng, chắc chắn sẽ khiến cho họ đọa rơi, còn mình hành tu nhất định suy thoái, giới tu nhất định tan hoang không còn. Tâm đâu có thân có ai diệt được, nhưng vì tâm cứ tham chấp nơi thân, mà thân thì lại đớn đau quẫn bách. Cho dù người ta dùng lời mắng chửi, nói lời thô ác, nói lời khó nghe, lời nói có làm gì được tôi đâu, vậy tâm tôi ơi cứ sao oán hận. Người ta ghét tôi, sự thù ghét này đâu có làm sao nhai nuốt được tôi, đời này chẳng thể, đời sau cũng không, vậy tại sao tôi không thích bị ghét? Hay là không thích vì nói cản tôi đạt điều mình muốn, nhưng tài sản rồi phải bỏ phía sau, ác nghiệp thì lại bền bỉ theo đuổi. Vậy thà tôi đây chết ngày hôm nay, còn hơn là sống để gieo tội nghiệp. Kẻ giống như tôi sống nhiều hay ít, đến khi chết đến khổ cũng như nhau. Có người nằm mơ thấy mình sống vui hơn 100 tuổi, để rồi tỉnh mộng. Lại có người mơ thấy mình sống vui được trong khoảnh khắc, rồi cũng tỉnh mộng. Mộng đã tỉnh rồi thì dù trăm năm hay dù khoảnh khắc, niềm vui kia cũng không còn trở lại. Tương tự như vậy, khi giờ chết điểm, đời sống dài ngắn chẳng khác gì nhau. Cho dù giàu sang, sống trong thế gian nhiều năm an vui hưởng đời phú quý, nhưng rồi tựa như bị cướp hết cả, hai bàn tay trắng thân trần mà đi. Hay ta nghĩ rằng nhờ vào tiền tài mà được sống lâu, tích thiện, trừ ác. Thế nhưng vì tiền lại nổi cuồng điên, thiện căn mất hết, ác nghiệp thêm dày. Ý nghĩa cuộc sống đánh mất cả rồi, cho dù sống nữa cũng chỉ hoài công, chỉ là để gieo thêm nhiều ác nghiệp. Khi bị phỉ báng, ta liền nổi nóng rằng không thể để họ tự hại mình. Nhưng sao ta lại chẳng hề nóng giận khi lời phỉ báng là dành cho người? Khi ấy ngược lại kiên nhẫn vô cùng, nói rằng cơ sự chỉ vì nhân duyên. Vậy sao không nhẫn khi bị phỉ báng, cơ sự chỉ vì phiền não phát sinh? Ngay cả những người phỉ báng Phật Pháp, hủy diệt tượng Phật, phá hoại bảo tháp, cũng không có gì đáng để oán hận, vì chư Phật vốn chẳng hề hấn gì. Cho dù đạo sư, thân nhân, bằng hữu là người bị hại, cũng không nên hận, vì như đã nói, mọi sự đều là tùy thuộc nhân duyên. Chúng sinh bị hại vì vật vô tình cùng loài hữu tình, vậy sao ta lại chỉ oán hữu tình? Gặp việc ác hại, tốt hơn nên nhẫn. Người ta làm ác chỉ vì vô minh, tôi hận việc ác cũng vì vô minh. Vậy ai không lỗi, ai người có lỗi? Trước kia vì sao tôi gieo nhân ác, để nay phải chịu quả ác thế này? Mọi sự chỉ là thuận theo nhân quả, đã biết vậy rồi còn hận ai đây? Thấy rõ vậy rồi, tôi nay bất kể, dù có thế nào vẫn sẽ khư khư giữ gìn thiện pháp, vì chúng sinh mà gìn giữ tấm lòng thương yêu lẫn nhau. Khi nhà bốc lửa sắp sửa lan xa, thời bao rơm rạ cùng mồi bắt lửa đều nên dẹp hết. Tương tự như vậy, khi lửa sân hận bốc cháy dữ dội, thời phải tức thì dẹp tan tham ái, bảo vệ công đức khỏi bị cháy tan. Cho kẻ tử tội nếu được chặt tay để đổi mạng sống chẳng mừng lắm sao? Đổi cảnh địa ngục chỉ cần chịu chút khổ đau cõi người thật là phước lớn. Chút khổ đau này đã không kham nổi, vậy sao không gắng vứt hết niệm sân? Đây sẽ là nhân đẩy vào địa ngục, chịu khổ cùng tận sâu thẳm muôn trùng. Vì để tranh giành những điều mình muốn mà cả ngàn lần tôi đã rơi sâu, lửa hỏa ngục đốt cùng cực đớn đau, chẳng chút lợi ích cho mình, cho người. Chút khổ hôm nay nào có đáng gì, nhưng lại mang đến lợi ích lớn lao. Chịu khổ nhỏ này quét khổ chúng sinh, thử hỏi sao tâm không vui cho được. Có người hoan hỷ cất lời khen ngợi việc lành người khác, này tâm tôi ơi sao chẳng thấy vui cùng người khen ngợi. Niềm vui này đây chẳng vướng nhiễm ô, hết thảy thánh giả đều luôn khuyến khích, phương tiện thù thắng thu phục lòng người. Nếu rằng chỉ có họ hưởng vui thôi, thế thì cần gì trả lương tôi tớ? Giữ tâm như vậy, chỉ có mình tôi, đời này kiếp sau phải chịu thiệt thòi. Khi chính tôi đây là người được khen, thì tôi lại mong mọi người tùy hỷ. Nhưng nếu lời khen dành cho người khác, tâm tôi chẳng muốn tùy hỷ chút nào. Tôi đã phát tâm mang nguồn hạnh phúc về cho chúng sinh, nguyện vì chúng sinh tu thành Phật quả. Nay chúng sinh được đôi chút niềm vui, sao tôi nổi giận? Tôi nguyện chúng sinh trọn thành Phật đạo, được khắp ba cõi cất kiến tôn vinh. Nay chúng sinh được đôi chút ngợi khen, sao tôi lại thấy khổ tâm như vậy? Có người phải sống nương nhờ vào tôi, nhờ tôi dưỡng nuôi mà họ sống tốt. Nay có người khác chăm lo cho họ, sao tôi chẳng mừng lại còn nổi sân? Bấy nhiêu đã khiến trái ý Phật lòng, làm sao gánh nổi chí nguyện độ sinh. Thấy người được lợi, lòng tôi vất vả, hỏi tâm Bồ Đề tìm đâu cho ra. Phẩm vật kia dù tặng cho người nhận, hay dù thí chủ giữ lại chưa cho, cũng có bao giờ thành của tôi đâu, vậy cho hay không, cần gì chú ý. Công đức của mình, tính tâm của người cùng thiện đức này sao tôi vất hết, không biết giữ điều mang về thiện quả. Này tâm tôi ơi, sao chẳng hận mình? Chẳng những việc ác chưa từng buồn lo, lại còn so đo khi người làm thiện được nhiều công đức. Kẻ thù bị hại, cớ sao tôi lại cảm thấy toại lòng? Sự việc nào phải vì do tôi muốn mà thành thế đâu? Cho dù thật sự vì ý tôi muốn mà kẻ thù tôi gặp việc không may, thì điều như vậy nào có gì vui? Nếu lòng thấy vui, thật chẳng có gì tồi tệ cho bằng. Tựa như con cá đớp phải lưỡi câu, bén nhọn đớn đau. Thở câu chính là nhiễm tâm phiền não, Lưỡi câu ác ý móc tôi ném thẳng vào chảo đồng nung, ngục tốt Diêm Vương tha hồ sâu nướng. Tiếng tâm lừng lẫy, vinh dự ngợi khen, chẳng thể làm tăng công đức thọ mạng, không giúp thân thể khỏe mạnh cường tráng, cũng chẳng khiến thân thoải mái khinh an. Nếu tôi biết nghĩ, sẽ tự hỏi mình những điều như vậy được lợi ích chi? Nếu như là vì giúp tâm thoải mái, vậy sao chẳng kiếm cờ bạc rượu chè? Tôi vì chút danh mà bỏ tài sản, bỏ cả tánh mạng. Người đã chết rồi chôn sâu đáy huyệt, chút lời ca tụng dành cho ai nghe? Lâu đài bằng cát bị biển cuốn tan, trẻ con tuyệt vọng lớn tiếng òa khóc. Tâm tôi cũng vậy khi mà danh vọng bắt đầu rã tan. Lời nói chống tan vốn chẳng có tâm, cho nên chẳng thể tự mình tác ý. Hay là nói rằng người ta khen bằng tấm lòng hoan hỷ nên tôi thấy vui. Tâm người hoan hỷ việc gì đến tôi, dù là khen người hay là khen mình. Tâm người ta vui thì người ta hưởng, tâm tôi chẳng thể chia được phần nào. Nếu như tôi vui vì người hoan hỷ, vậy cả thế gian đã khiến tôi vui. Thế nhưng khi người vui vì người khác, tôi luôn bực bội chẳng thấy vui cùng. Vậy ra khi tôi thấy vui như vậy, chỉ vì ý nghĩ chính mình được khen. Nghĩ lại mà xem thật là vô nghĩa, chỉ như đứa trẻ ấu trĩ mà thôi. Danh vọng chỉ làm tâm thêm sao lãng, không còn biết chán cảnh khổ luân hồi, cạnh tranh ganh tị với người làm thiện, khiến cho công đức thất tán hao mòn. Vậy thì những ai ở cạnh bên tôi, bôi nhọ tên tôi, mới thật là người bảo vệ cho tôi khỏi rơi ác đạo. Tôi đã phát tâm mong cầu giải thoát, không muốn để mình vướng bả lợi danh. Họ lại cứu tôi thoát vòng ràng buộc, sao tôi có thể sinh tâm oán thù? Tôi đang chúi đầu rơi sâu ác đạo, may nhờ có họ cản lại giùm tôi, tựa như ân đức của mười phương Phật, làm sao có thể sinh tâm oán thù? Đừng nên bực bội, nghĩ vì họ cản mà điều công đức tôi chẳng thể làm. Có hạnh tu nào hơn là hạnh nhẫn, chẳng phải tôi cần trú ở hay sao? Nếu như không thể trú ở hạnh nhẫn, đó cũng chỉ vì lầm lỗi nơi tôi. Việc công đức lớn đã vào tầm tay, chính tôi đây mới là người cản trở. Việc này nếu không thì việc kia không, việc này hễ có thì việc kia sinh. Vậy việc này là nhân sinh việc kia, làm sao có thể gọi là chướng ngại? Hành khất xuất hiện ngay đúng thời điểm, chẳng làm trở ngại cho hành bố thí. Chẳng thể nói rằng đạo sư truyền giới là gây chướng ngại cho người xuất gia. Hành khất trên đời hằng hà sa số, nhưng người hại tôi lại chẳng bao nhiêu. Là vì nếu tôi không hại người khác thì cũng chẳng ai gây hại cho mình. Như là kho báu nằm sẵn trong nhà, chẳng nhọc công tìm mà vẫn kiếm ra. Kẻ thù giúp tôi tu hạnh Bồ Tát, nên gặp kẻ thù lòng thật mừng vui. Nhờ họ mà tôi tu thành hạnh nhẫn, cho nên công đức có được bao nhiêu, xin mang tặng hết báo đền ơn nặng, vì họ là nhân mang đến quả này. Nếu nói kẻ thù chẳng đáng đền ơn, vì họ nào muốn tôi tu hạnh nhẫn? Nếu vậy cần gì biết ơn diệu pháp là nhân mang đến mọi thành tựu tu? Lại rằng họ vốn cố tình hại tôi, nên đối với tôi nào có ơn gì? Vậy nếu như họ giống như y sĩ, thì tôi lấy gì tu hạnh nhẫn đây? Chính vì tâm họ chất đầy hiểm ác, nên tâm tôi mới được hạnh nhẫn này. Ơn nặng khác gì ơn sâu diệu pháp, vì nhờ vào đó mà hạnh nhẫn sinh. Đức Thế Tôn dạy Phật và chúng sinh đều là ruộng phước cần được hiến cúng. Nhờ làm đẹp già cả hai ruộng phước mà nhiều người đã đến bờ bên kia. Quả vị Bồ Đề tùy thuộc cả hai, Phật cùng chúng sinh đều quan trọng cả. Thử hỏi tôi đây tu lối tu nào mà chỉ kính Phật xem thường chúng sinh. Chúng sinh và Phật thiện đức không đồng, nhưng mà tác dụng ngang bằng với nhau. Do đó mà nói chúng sinh như Phật. Hiến cúng chư vị trú tâm đại từ là điểm thù thắng ở nơi chúng sinh. Công đức đến từ tín tâm nơi Phật là điểm thù thắng nơi đấng Phật Đà. Muốn tu thành Phật cần có cả hai. Vì vậy mà nói chúng sinh như Phật, chứ chúng sinh nào có thể sánh với biển cả công đức của đấng Như Lai. Biển công đức này ai mà có được dù chỉ mảy may, thì với người ấy cho dù ba cõi đều mang hết ra cũng vẫn không đủ để mà hiến cúng. Chúng sinh vốn là mang đến cho ta quả vô thượng giác, chính vì như vậy mà ta cần phải hiến cúng chúng sinh. Đức Phật chính là người bạn chân thành, ban cho chúng sinh vô lượng ơn phước. Muốn đền ơn Phật, ngoài giúp chúng sinh thử hỏi còn gì khiến Phật hoan hỷ. Phật xả thân mạng vào ngục vô gián để trả ơn này tôi nguyện độ sinh. Vậy dù họ có ngàn lần hại tôi vẫn một lòng giữ gìn gánh vác. Cho những người mà đến cả chủ tôi cũng còn cu mang không tiếc thân mạng, sao tôi có thể kiêu căng ngạo mạn không chịu theo hầu làm thân tôi tớ? Chư Phật hoan hỷ khi chúng sinh vui, chư Phật xót thương khi chúng sinh khổ. Giúp chúng sinh vui là khiến Phật vui, tác hại chúng sinh là tổn hại Phật. Người bị lửa đốt thì mọi giác quan đâu còn lạc thú. Làm sao có thể khiến chư Phật vui nếu chính tôi đây hại chúng sinh khổ? Vậy ra tôi đã khiến Phật buồn lòng, gây bao việc ác tác hại chúng sinh. Nay xin phát lộ thành tâm sám hối, xin Phật tha thứ cho lỗi lầm này. Từ nay sẽ làm đẹp lòng Như Lai, luôn tự chế ngự, luôn làm tôi tớ. Dù người thế gian dẫm đạp đầu tôi, cướp mạng sống tôi, quyết không trả miếng. Xin đấng hộ trì tùy hỷ cho tôi. Các đấng đại từ xem khắp chúng sinh ngang bằng với Phật, điều này đã rõ. Dù tướng chúng sinh nhưng là tánh Phật, sao tôi chẳng thể thành tâm cung kính? Chỉ vậy là đủ đẹp lòng Như Lai, chỉ vậy là đã chu toàn tự lợi, chỉ vậy là xóa khổ đau cõi thế, nên tôi kiên trì chỉ vậy mà tu. Khi mà quân binh gây điều nhiễu hại, ai người có trí hiểu rộng nhìn xa, cho dù đủ sức cũng không khinh suất làm điều vọng động. Là vì quân binh đâu chỉ một mình, phía sau lưng họ còn có lệnh vua, cho nên tôi chẳng thể nào khinh suất khi kẻ hèn kém sinh sự hại tôi. Sau lưng họ có ngục tốt Diêm Vương, lại có hết thảy mười phương Phật Đà, như là thần dân nể mặt bào chúa, tôi đây hết dạ cung phụng chúng sinh. Huống chi dù làm nhà vua nổi giận, thời cảnh địa ngục cũng chẳng rơi vào, chẳng giống như là tác hại chúng sinh. Hay dù có làm nhà vua vừa ý, quả vị bồ đề vua chẳng thể ban, quả này chỉ có nhờ mang phúc lạc về cho chúng sinh. Đến như quả vị bồ đề cứu cánh cũng có được nhờ tâm muốn lợi sinh, huống chi thiện báo, vinh quang, danh vọng, sở cầu như ý ngay trong đời này. Trú tâm hạnh nhẫn thì dù vướng kẹt trong cõi sinh tử vẫn hưởng quả lành, tướng hảo khang an, danh tiếng lừng vang, đời sống trường thọ hưởng đầy phước lộc chuyển pháp luân vương.